Đại tôi biết bị quả báo họ hàng đánh nhau, cãi nhau. Ác khẩu là sao, gọi là ác khẩu? Nói cái lời đâm đầu này thọc đầu kia. Chi vậy? Để cho người ta cãi vã nhau chơi. Vậy thì đương nhiên mình làm người ta cãi vã thì chính trong gia đình mình cũng bị cãi vã. À, bị cãi vã. Cái này đó quý vị, cái nhân cái quả mà để tôi kể quý vị câu chuyện ngày xưa. Cái nhân cái quả rõ ràng. Chắc này quý vị biết hồi đó có cái ông đó, ông bất hiếu với cha mẹ. Không phải là bất hiếu. Rồi có bà vợ, rồi có bà mẹ già đó. Rồi bà vợ thì bà không mấy thương bà mẹ chồng. Thì sao? Ăn uống á thì không cho bà mẹ chồng ăn ngon. Rồi ở coi như không có thương cho mẹ chồng, không thương bà và bà mẹ chồng. Thì giờ sao giờ ăn á thì cho bà mẹ chồng ăn chán bể. Chán bể. Ha? Rồi ngủ á thì cho cha mẹ chồng ngủ đâu ngủ gì đó. Đại khái vậy. Thì trời xuống đất khiến là sanh được đứa con trai. Cưng đứa con lắm. Thì chắc bây giờ cưng lắm, phải không? Này, đứa con trai thì tự nhiên là đâu 14, 15 tuổi gì đó không biết nữa. Thì bữa đó là thấy nó ngồi, nó lấy một cái miếng dùa. Ở Việt Nam gọi là cái muỗng dùa đó, cái vùa đó. Nó mài, hỏi cho mày mài làm gì vậy? Nó nói là khi cho ba má, cho bà nội ăn chén mẻ. Nhưng vẫn có khi bể. Vì có khi già rung rớt bể. Con làm như vậy để ba má sau này già ăn cho ăn một muỗng dùa không có bể không? Người ta không có bể. Thành ra mình thấy rằng cái nhân cái quả. Mình làm cái gì bây giờ mình nói gì đâm thọc chuyện cho người ta chửi bới nhau nghe không? Cái khi cái quả nó trổ ngay trong gia đình mình, gia đình mình đâm thọc không có đi, không có yên gia đình. Đó rồi nếu mà cái người nào mà dạy cho khiến người ta dèm chê thì bị lỡ mồm. Cái này thì dễ, tôi chắc là quý vị đoán được ha, cũng nguyên nhân nào quả nấy thôi. Mình nói người ta chê người ta thì là khiến cho mình bị lỡ mồm lỡ miệng. Ai mà làm giận dữ thì kêu quả báo là xấu xa tàn tật. Cái này quý vị thấy được chỗ này không? Mình giận thì mình xấu. Bởi vì cái này thì chắc là dễ hiểu thôi. Bởi vì khi nào cái người nào mà thường giận dữ á thì mình bị quả báo là xấu xa. Mà thì bởi vì cái gì giận nó có đâu có ai đẹp. Cái người đẹp nào mà giận lên rồi thì sao? Mặt xanh ra, rồi mắt đỏ, rồi gân nổ nó có đẹp. Thấy không? Thì bị cái quả báo nó hiểu được rồi. Thì nếu có người nào bụng xỉn á thì bị cái quả báo là cầu cái gì cũng không được hết á. Tại sao vậy? Bụng xỉn là khi nào? Mình có, người ta xin mình không cho, mình bụng xỉn. Mà nếu như vậy thì làm sao mình cầu nguyện cho được? Phải không? Nhiều cái gì có mà người ta tới là xin không cho, nghĩa là mình không muốn cho ra. Thì khi mình cầu nguyện làm sao mình cầu nguyện được? Vậy thì cái quả báo bụng xỉn là cầu nguyện gì không được ngay. Gặp cái người nào mà uống ăn vô độ á thì dạy cho biết là đói khát, đau cổ. Uống ăn vô độ sao rồi uống ăn vô độ? Sao rồi uống ăn vô độ cái gì? Sẵn của ăn nhiều không biết chia cho người khác. Tại vì mình có ăn mà trong khi cái người kế bên mình đói, mình cứ khi mình nhắm mắt mình ăn à, thì bị cái quả báo là đói khát thì đau khổ. Sao lại bị đói? Bởi vì người ta đói mình không chia, mình bị đói lại. Đó rồi nếu có người nào mà dông đủ săn bắn á thì dạy cho biết quả báo điên cuồng. Tại sao nữa? Tại sao mà cái người nào hay đi săn đi bắn bị điên cuồng? Con vật nó quá sợ. Bởi vì khi quý vị nó thiệt ra ở đây ai không biết thấy không? Chứ quý vị mà quý vị để ý chút coi. Những con vật nhỏ nhỏ thì mình không thấy rõ. Chứ quý vị khi mà quý vị cầm cái súng gì rượu con nai á, cuối cùng nó coi như chạy như điên, nó chạy như điên đó. Chạy thoát mạng mà. Thành ra khi mình mà săn bắn thì mình bị quả báo đó. sợ quá mà sợ. Thực sự quý vị thấy á, cái con vật gì cũng vậy. Quý vị bỏ con cá ở trong cái lu á, tôi nhớ là tôi biết ở Việt Nam mình rộng cá trong lu, mà quý vị học tao quý vị bắt cá thì nó đâu có nằm yên chỗ gì, nó cũng chạy. Mình á thì mình không biết nó thôi, mình không biết nó thôi, chứ mình nghĩ mình với nó đó. Nói thiệt bây giờ quý vị mà có ai đây, có ai chạy chết chưa? Mình đặt cái trường hợp của mình như họ thấy. Thí dụ có một người cầm súng rượt mình, rượt sau lưng mình á, mình chạy quý vị coi mình chạy tới cỡ nào. Nghĩa là không có lo, chỉ lo chạy chết thôi. Vậy thì con cá, con tôm, con gì cũng vậy, nó cũng biết cái mạng sống của nó. Nó biết đau, biết chớ, biết chạy. Mà mình á, mình săn bắn á thì sao? Và khi mà quý vị sát sanh á, có khi quý vị sát sanh phạm luôn 2-3 tội. Tại sao 2-3 tội? Quý vị sát là bị cái quả là chết yểu, chặt ngang cái. Nhưng mà trước khi mà quý vị bắt được con gà, con vịt, trước khi quý vị bắt được con heo, con bò, quý vị chặt nó, quý vị đâm nó thì sao? Chạy rượt. Quý vị làm cho nó sợ hãi. Quý vị thấy con bò, nó có ai thấy con giết bò không? Quý vị có ai thấy con bò bị giết chưa? Nó khóc. Khi mà dắt con bò ra tới chỗ làm bò, nó biết. Nó biết, nó khóc. Không biết bởi vì quý vị, quý vị không thấy thì kêu quý vị ăn. Con bò đó, tiếng tôi thấy nè, dắt con bò đi tới cái chỗ mà không có ai nói à. Dắt tới cái chỗ làm bò đó quý vị, đi vô cái lò thắp thanh, nó biết, nó khóc rồi. Đức bắt nó nữa, nó biết. Tại nên mình thấy từ cái chỗ mà cái chân nó bước, nó biết rằng từ cái chân nó bước vào cái lò phát sinh, nó biết rằng tới cái lúc nó chết á, thì giống như là mình bị săn vậy đó. Cái lòng mình kinh sợ, thấy không? Mình nói thiệt, mình ai cũng sẽ chết. Tại nên quý vị thấy, tôi thấy tôi con bò, tôi thấy tôi vậy đó. Nó khóc, nó biết nó chết. Vậy thì khi mình nghĩ mình đâu có đành đoạn nào, mà hết chi mà chết. Nói thiệt, thường thường ở đây chúng ta ai cũng nghĩ, cũng có cái là có khi chúng ta nguyện là chết cho nó mau, cho nó gọn, phải không? Chết một giờ một khắc hay bệnh hoạn, chết cho nó rồi. Nhưng mà mình á thì mình biết thân mình cầu vậy, mà trong khi đối với người khác, đối với chúng sanh khác thì mình không có từ tâm, không có từ tâm. Con bò từ khi nó vào cái chỗ giết nó biết, cho tới cái khi mà thực sự đập nó giết nó trải qua một thời gian coi như điên loạn, nó biết nó chết rồi, nó làm sao, thấy không? Còn chưa kể tới những cái loài thú khác, ví dụ con dê, muốn ăn con dê thì làm sao quý vị? Phải đánh, phải đập nó trước rồi mới giết. Thế nên mình thấy suy nghĩ cái chuyện đó. Khi mà quý vị có lỡ, có thèm miệng lưỡi, cũng như là bà mẹ của Quang Mục có lỡ, có thèm nghĩ tới cái cảnh đó thì sao? Mình ăn không được, ăn không được, có cái tội nghiệp lắm, tội nghiệp. Con heo cũng vậy nữa. Khi mà con heo nó biết nghe quý vị, nó biết nghe. Tôi nhớ hồi đó bà ngoại tôi, tội nghiệp bà ngoại tôi cũng bị cái nghiệp là chết nuôi heo, mà nói nữa là chiều nay ra chuồng heo ăn, nói bán, nó cũng như họ trong Nam họ là gã heo, mai kêu chờ thấy gã heo nó bỏ ăn, nó buồn, nó nghe nó biết không ăn. Bởi vì thí dụ chiều tôi nuôi heo không, rồi nghĩ chuyện ngày mai nó chắc mai kêu mấy ông tàu tới bán heo, nó biết nó không ăn, coi nó nhịn ăn tới ngày mai, nó có cái linh tính. Tại sao mình cũng vậy, mình khi mình ăn, mình cứ nghĩ cái miệng mình ăn của nó đã cái miệng, mình không nghĩ cái đau đớn người khác. Rồi quý vị không tránh khỏi, nhưng mà có khi ăn thì phải nghĩ tới chuyện đó. Rồi một lúc nào đó quý vị năn nỉ gì ăn cũng được. Phải bây giờ mình tập quán sát, mình thấy thương xót. Con chó quý vị cầm cục đá quý vị được, nó chạy chết rồi, không chi mình giết. Là bởi vì trong kinh nói, nếu mình bị cái săn bắn á, thì mình lôi đi, mà cái sắc sanh thì mình luôn cả sanh lẫn bắn. Không phải là quý vị nói chắc là tôi không có đời, tôi không phạm tội này, tôi đâu có xách súng đâu, ngoài rừng tôi rượt đâu có. Nhưng mà quý vị, con gà để trong chuồng, để trong chuồng vậy, quý vị thọc tay, quý vị thọc tay vào thì nó chạy qua bên, thì rượt bao nhiêu đó cũng là phạm tội. À, con cá để ở trong cái bồn nước mà thọc tay rồi bắt con cá đã là phạm cái tội thôi, nó sợ hãi tội sát là làm cho nó đoạn cái mạng nó đi. Nhưng mà cái tội này là làm cho nó sợ hãi vì bị đe dọa, bị giết đó. Rồi nếu mà gặp cái người ngỗ nghịch với cha mẹ đó thì gặp trời đất ra tay giết họ. Thế nào gọi là ngỗ nghịch với cha mẹ? Sao ngỗ nghịch với cha mẹ có gì? Mắng chửi cha mẹ, coi như không có nghe lời cha mẹ. Mà nghe lời cha mẹ đây là lời mát hay làm thiện? Cha mẹ mà khuyên con làm phải mà không làm, rồi làm thiện đó nghe. Chứ còn cha mẹ khuyên con làm ác là thì con không làm cái gì phải, có khi là phải. Vậy thì cái chỗ này là khi mà ngỗ nghịch, tức là cha mẹ khuyên con làm cái điều phải, điều tình điều đúng mà không làm á, thì ngỗ nghịch mắng chửi. Mà ở đây thì rất là nhiều khi chết cho trẻ nhiều lắm, nó không nghe nữa, nói cha mẹ nó không nghe nữa, và nhiều khi được bị cái quả báo tội nghiệp. Đây còn ở dưới này gặp cái kẻ mà đốt cây trên rừng, trên núi thì dạy cho biết gì thế bị quả báo điên cuồng. Thì cũng đây cũng giống như săn bắn vậy đó. Đốt cây trên rừng, trên núi là sao quý vị? Là con vật nó sợ, nó không có chỗ ở, nó không có chỗ trốn, thấy không? Bây giờ quý vị có bị đốt cây trên rừng núi không? Có không? Không. Nhưng mà có cái tội na ná. Tội nào? Tội na ná, tội đe dọa. Cái chỗ này là làm cho người ta sợ hãi, không có chỗ ở, thấy không? Con thú á. Còn mình á, mà mình mắng chửi, mình đe dọa, mình làm cho người ta khổ sở, ở một chỗ nào không được á, thì mình cũng bị cái tội này. Ví dụ trường hợp nào mà không được cái gì? Ví dụ có nợ nần, có ai nợ mình đó, mình tới mình mắng mình chửi hàng ngày hàng đêm rồi xấu hổ quá, ở không được, trốn đi, tội này, tội coi như không. Thực sự cái chỗ này đó là đốt như vậy là làm ra không có cái chỗ ở. Mà nếu mình làm quá mức cái người mang nợ mình, họ xấu hổ quá, họ không được, ha, phải dọn nhà, phải trốn nợ rồi đi về là cái tội này. Ráng mình tránh. Lỡ có ai có thiếu của mình chút đỉnh, rồi được thôi, rồi được tốt, không được thôi, không được thôi, ha, đừng có làm quá tội nghiệp người ta. Ở đây thì nếu gặp làm bố dượng hay mẹ ghẻ độc ác thì dạy cho biết đầu thai thì đừng cho roi giọt như thế. Vì mẹ ghẻ con chồng nhưng đánh đập con thì bị qua báo hơi giọt thôi. Rồi nếu mà cái người nào mà dùng lưới bắt chim thì bị cái quả là cốt nhục chia lìa. Tại sao vậy? Chim con hay là thú con nó phân tán gia đình. Thì bây giờ mình nếu mà làm như vậy thì mình bị cái quả là cốt nhục chia lìa. Ở đây trong chúng ta nhiều người bị như lắm, nhiều người bị như lắm. Đều có nhiều họ không biết, họ không biết là họ cứ trách trời trách đất, nhưng biết đâu cái hồi trước họ làm gì, trước họ làm gì. Mà mình thường thường có mình cái mình làm cái gì mình vô tình với mình làm có, bởi vì cái khổ rồi cái miệng con ta nó kỳ cục, do cái nhiều khi do cái nguyên nhân, do cái ác khẩu, do cái miệng ăn, mà mình thì mình phân tán mọi thứ, mình vô tình mình tội nhiều. Ở đây á, cái người nào quỷ bán tam bảo á, thì biết là cái mùi được sanh là cái báo là mù biết tâm ngọng. Quỷ bán tam bảo là sao? Quỷ bán tam bảo chê bai Phật Pháp Tăng, không chê bai Phật Pháp Tăng, nói xấu Phật Pháp Tăng, thì bởi vì cái điều đó thành ra trở là câu câm ngọng mù biết, không thấy không nghe không biết vậy. Mà không thấy không nghe không biết thì làm sao biết được chánh pháp? Tam bảo đây là đại diện chánh pháp, cái chân lý, ha. Mà mình biết mình quỷ bán thì bị quả báo, mình không nghe được chân lý, không nghe được giáo pháp nè, không thấy Đức mặt Phật, không nghe được lời dạy của Chúa Tăng, thì bị cái quả báo đó. Ở đây á, mù điếc câm ngọng. Sao gọi là mù điếc câm ngọng? Ở đây mình dòm xung quanh bạn bè mình, anh em mình, có ai bị mù điếc câm ngọng không? Có. Cái chỗ này mù điếc câm ngọng gọi là sao? Là mù điếc câm ngọng. Mù là sao quý vị? Không thấy. Mù là không thấy. Vậy thì có người có mắt trơ trơ đó mà không thấy. Có không?
Có.
Có. Mình mắt mình trơ trơ, mình mở mắt rồi thấy, thấy gì? Thấy hỏi cái mình cái bàn không? Thấy cái bàn. Thấy đây là thấy gì? Tam bảo là chân lý, là con đường giải thoát. Phật pháp tăng, phải không? Mình quý bán tam bảo, tức là mình mù, mình câm, mình ngộng là không thấy được tam bảo. Mù ở đây không phải là mù không thấy đường, không phải. Mà mù ở đây là không thấy đường chánh. Không thấy đường chánh. Mà câm. Mù điếc, điếc là sao?
Không được nghe.
Điếc là ta không được nghe, không được nghe là sao? Không được nghe cái lời dạy mình giải thoát. Quý vị đây có điếc không?
Không.
Già rồi có khi nó lẫn lẫn, nó lờ lờ chứ mà không biết. Bởi vì ít cho quý vị còn nghe được cái lời niệm Phật. Rồi câm.
Không biết, không nói được.
Câm là sao? Nói không được thì lời gì phải cho được. Thấy không? Nói không được thì đúng rồi, nói không được. Mở miệng nói không được. Rồi ngọng. Mở ra nói lời sai. Mở miệng ra nó sợ nó sai, nó không ai nghe. Thấy không? Tại sao mình ở đây đó, thì có nhiều người mình dòm xung quanh thấy có nhiều người tội nghiệp lắm. Họ họ bị mù mù cái cầm ngọng họ hôm nay.
Mình thấy như vậy sao độ những người đó?
Hả?
Nếu mà đi xỉa tạ ngày ngày làm cái quả báo đấy thì những người như vậy làm sao mình độ? Vì họ không thấy, không nghe, không thấy.
Bởi vì nó về, có khi về không theo không nghe, không theo không nghe, không phải họ muốn luôn đời đời nó như vậy hoài.
Có lúc.
Có lúc. Vậy thì tùy theo lúc à. Thí dụ bây giờ ở đời phải nghĩ về trong cái chuyện mà tu hành nó có gì. Nó có như vậy nè. Cái phút trước á, mình tin chánh pháp. Cái phút sau á, mình không tin chánh pháp. Chúng ta ở đây nè, một ngày mình đọa được một không biết bao nhiêu lần. Một ngày mình sanh lên trời không biết bao nhiêu lần. Tại sao vậy? Cái phút trước á, cái niệm đầu á, cái niệm thiện, nhờ cái niệm đó rồi thì mình đã trên trên trời có cái chỗ sẵn cho mình rồi. Mà cái niệm sau nữa đó, là cái niệm ác, ở dưới địa ngục có sẵn chỗ cho mình rồi. Thật ra tùy theo cái phút. Không, cái này nói thật. Thật ra bởi vì quý vị thấy chúng sanh, tại sao mà Đức Phật nó là sanh chuyển trong năm năm đường đó liên tục. Bởi vì ấy mà do cái niệm lành sanh cõi thiên, rồi kế ra cái niệm ác cái đọa xuống địa ngục, rồi cái niệm thứ ba là niệm lành sanh lên trời rồi lại đọa xuống địa ngục, nó như vòng vậy. Thật ra tùy theo cái trường hợp. Mà mình á, mình sở dĩ mình tu hành là do sao? Cái thiện cái ác nó lẫn lộn nha. Niệm trước thiện, niệm sau ác, niệm trước thiện, niệm sau ác. Cái mình tu là mình sao mình giữ niệm niệm nào cũng thiện á. Thấy không? Thế thôi, niệm niệm nào cũng thiện. Vậy thì tại sao mà cũng quan trọng, cái chỗ đó là quan trọng? Là bởi vì biết lúc nào cái niệm nào niệm cuối. Đức Phật nói rằng cái hơi thở vô thở ra, không không có vô á thì thở ra thì sống. Mà thở ra cái kỳ thở vô không được á là chết. Thấy không? Mà biết đâu là trong cái lúc niệm cuối cùng của mình á đó là cái niệm ác. Mà hãy là cái niệm cuối cùng là niệm ác thì sao gì? Sanh cõi ác. Mà ngược lại cái niệm thiện cuối cùng thì sanh cõi thiện. Vậy thì bây giờ bởi vì mình tập là vậy đó. Chứ vậy để cho dù cái niệm thiện nhiều, vậy thì cái tỷ lệ mà cái niệm thiện nó ít, cái niệm thiện nó nhiều. Vậy thì cái mình có khi được lúc chết mình thấy cái niệm thiện mình thấy có trời. Có nhiều ở trong kinh, trong sách có nhiều vị tu á, mà bởi cái niệm cuối cùng mà sanh mà đọa. Do cái khởi niệm cuối thôi, không có vững về. Thế nên mình tu cũng vậy thôi, mình thực sự ra là có hai cái lon đậu, đậu đen, đậu trắng thôi. Thấy không? Mình làm một cái chuyện ác dục lon khổ đen, rồi mình làm chuyện thiện bỏ vô cái đậu trắng. Mình tu thì có vậy đâu, có vậy đó. Thấy không? Thật ra bây giờ thực sự ra đó, thì mình suy nghĩ kỹ chỗ đó. Có như vậy thì sao cái gì? Một là mình mới kiểm soát nổi mình. Có nhiều người tưởng là mình tu tính làm thiện không à, nhưng mà có khi mình làm ác thì không hay. Mà ngược lại cái người kế bên mình hôm qua họ làm ác, nhưng biết em bữa nay họ làm thiện, thấy không? Thấy người ta làm ác mới bảo tu không được, không phải không nên vậy. Đức Phật nói rằng gì là cái Phật pháp thì mênh mông, hồi đầu thì nhẹ, quay đầu lại thấy bên, sợ mình không chịu quay đầu thôi, thấy không? Thấy người ta làm ác hôm qua làm ác, nhưng bữa nay người ta làm thiện nên cũng phải thương người ta mà tu, dạy cho người ta tu. Chính mình cũng vậy, thành ra không phải là lúc có khi tâm, khi có chính mình có khi mình cũng tâm vậy, có không? Chính quý vị có nhiều khi mình cũng không, cũng biết gì, biết là không nghe lời Phật, phải không? Không nghe lời Phật. Quý vị có bao giờ không nghe lời Phật không? Có lắm. Có không? Có.
Có nhiều.
Hả? Nếu mà quý vị nghe lời Phật, quý vị mà lúc nào cũng không biết hết thì quý vị chắc thành Phật lâu rồi. Tụng kinh, lại sám, kinh dạy đằng, sám dạy đằng, mình đứng ra ngoài nằm trật hết đây. Mình không nghe rồi. Phải không? Thôi thôi giờ ráng biết vậy rồi ráng định biết. Phải không? Mắt để cho thấy rõ ràng, mình ráng mình cũng nói ráng chứ mình đừng nói thật sự ra. Chuyện tu nó không phải là dễ làm, khó lắm. Nhưng đừng mình ráng, đừng có cố tình thôi. Đừng có cố tình thôi. Quý vị ở nhà do cái duyên sự ha, thì mình đừng biết được cái lời Phật dạy gì là quấy, mình cố tình mình làm ngược lại đó là phạm. Nhưng mình biết xấu hổ, biết làm vậy biết xấu hổ, nhưng mà vì kẹt cái hoàn cảnh phải làm thì không sao, nó khác cái chỗ đó à. Hiểu được không? Đa số quý vị thì biết khi mà làm quấy á, biết cái tâm quấy, biết mình làm quấy, bao nhiêu cái quý rồi, chỉ sợ là không biết thôi. Chứ giờ ai làm sao mà mình đâu có thành Phật được, chưa thành Phật mà. Nhưng mà làm quấy á, thì biết mình làm quấy, khởi cái tâm xấu hổ. Mà có cái tâm xấu hổ thì sao quý vị? Đức Phật nói là cái người nào còn cái tâm tầm quý á, thì người đó có khả năng thành Phật, độ được. Nó là sao? Bởi vì biết sám hối, biết sám hối. Thí dụ bữa nay tôi lỡ, bữa nay cái ngày trai, bữa nay cái ngày trai ha, mà tôi không chắc sanh, tôi tính không chắc sanh, nhưng mà con tôi là nó muốn ăn thịt cá, thôi vì con, lỡ vì con đi, nhưng mà sao biết là mình làm quấy, cái bụng mình thấy xấu hổ, chứ làm vì con thôi cũng làm, thôi giờ không làm thì mua thịt cá sẵn làm cho nó ăn, nhưng biết là đáng lẽ bữa nay mình phải không làm, thấy không? Vậy thì nó đỡ hơn là cố tình làm. Biết vì nhân duyên không có, thôi ráng vài năm cho nó lớn rồi nó lo mình thanh tịnh mình tu, biết như vậy là người có thể thành Phật. Chứ mình quý vị ở nhà chỉ kẹt, rồi khi quý vị không biết quý vị cứ kết tội mình hoài, cứ sanh phiền não trong nhà nữa. Thành ra biết cứ làm, lỡ biết nhưng mà sám hối, thấy xấu hổ. Tiếp tục là nếu cái người nào khinh chi giáo pháp á, thì bị đọa trong ngã ác muôn nhiêu. Khinh khi thì không tu theo, mà không tu theo thì làm sao sanh đường thiện được, đương nhiên sanh ngã ác à. Thì nếu cái nào mà phá hại của thường trụ thì dạy cho biết bị quả báo ức kiếp luân hồi trong địa ngục. Thường trụ là gì quý vị? Của tâm bảo tăng á, bởi vì của tăng á, nếu mình trộm cắp của tăng thì khi mà tăng nó thì sao quý vị? Thường trụ tăng á, ở đây có thập phương tăng, mình tham dự mình ăn cắp cái đó khổ lắm, không nên. Quý vị thấy ở trong chùa đó, bây giờ mình cũng phương tiện thôi, những chùa đông á, có những vị tăng hồi xưa có một cái vị và thượng trụ trì, có một ông khách tới, rồi mới có ông khách quý mà có một hòa thượng chùa khác tới, thì ngoài cái chuyện mà cúng dường chư tăng ăn nhận chung đó, cúng dường á, thì mới hái được mớ rau, cần hai đồng xu dầu á để mà đãi ông khách quý của mình. thì sao vậy mới sao thì giả đó, lấy hàng xuống xuống ở dưới nhà bếp á, phân minh lắm mà chứ không phải là chứ, xuống nhà bếp mua hàng xuống dầu thì cái ông thị giả đó xách hàng xuống vô mua dầu, xuống vô nhà bếp mua dầu. Mà mua dầu thì sao quý vị, ham xu thì ông nhà bếp không bán, ông chửi cho một mắt, ông ham xu mà dầu thì thấy 4 lần xu mới mua được một tấn dầu, bây giờ cần một muỗng dầu gì mà trả ham xu thì không được, phải 4 lần xu. Ông rè vô quá ông đuổi về. Vậy thì sao quý vị, cái vị hòa thượng đó chẳng những không giận chủ trì á, mà ở chùa cả trăm tăng cả ngàn tăng chúng tới sám hối lại nhà bếp sám hối, mình phạm luật mình không nghe. Tại sao vậy? Bởi vì nếu ông nhà bếp ông dị tình ông hòa thượng trụ trì á, ông lấy 2 lần xu mà cái số một muỗng dầu tới 4 lần xu lận, vậy thì sao? Ăn cắp 2 lần xu của chúng, ăn cắp 2 lần xu của thượng trụ. Quý vị tụng kinh thủy trì lưu quần sám á, thấy về có trường hợp chỉ có một cái vị tăng của thượng trụ á, rồi có nhiều người cúng dường đó, những vị tăng ở khách tới không có cho ăn, rồi qua những cái phần tham á, gom góp về phần mình hết trơn. Vì ngày một liên ngày thấy tại sao mà có một con dòi nó lẫn lẫn, nó lăn lóc ở trong cái hầm phẳng, hay có một cái con sâu, vậy thì cái do cái vị đó là lạm dụng của thượng trụ, thấy không? Quý vị á, tới làm việc Phật, tới chùa làm việc Phật thì đừng có móng cái tâm lợi dụng của chùa Phật. Cái quan trọng là tâm. Quý vị tới chùa lễ Phật, ăn chay, ăn chùa nên, thấy không? Nhưng đừng có nghĩ là lấy của chùa về làm chuyện mình á, là lạm dụng của thượng trụ, không nên. Còn lo việc Phật thì chuyện tự nhiên. Quý vị làm, quý vị ăn cái việc Phật mà họ có nhiều người họ sợ đó. Nhưng mà nó tới chùa không dám ăn cơm, không có gì trơn. Tới chùa ăn cơm là gì? Là nghĩ là lợi dụng của chùa đó thì mang tội à, mang tội à. Nhưng mà còn làm việc Phật thì cứ ăn, thấy không? Đừng có nghĩ lợi dụng thôi, vậy thì mình cứ làm, mình cứ ăn. Cái tội này thì mình để ý vậy thôi, chứ thực sự ra thì nó ngay ít có, không biết trong đời kiếp quá khứ làm sao á, chứ đừng có lợi dụng. Rồi, nếu cái người nào mà phá phạm hạnh một du oan thầy tu á, thì bị quả báo làm xuất sinh. Cái này bây giờ nhiều người bị lắm. Có không quý vị?
Có.
Tôi thấy trường hợp nhiều khi nó nghe nhiều khi đọc cái thơ tôi thấy chú thương lắm chị đó. Thương là sao quý vị, thương là sao? Tội cho họ bị đọa địa ngục không? Lúc hả? Coi như vui thôi. Còn buồn á, viết thơ nói xấu thầy này, nói xấu thầy kia, nói đủ thứ hết. Nói khiến thơ nặc danh á. Rồi cái mình Phật tử thấy trường hợp nó tội nghiệp cho họ, thấy đau khổ nói xấu. Thì trong này nói là làm phá phạm hạnh một du oan cho thầy tu. Phá phạm hạnh theo là phá phạm hạnh không, du oan là nói xấu, phá phạm hạnh là sao? Cái này có này nó mới nói chừng mấy bà lưu ý chỗ này. Tôi bị nè, có thời gian tôi đau nhiều lắm, tôi ốm kinh khủng, tôi nằm nhà thương ra đó. Có hai cô đã tới suối thân mạng, nó tại sao vậy? Năn nỉ, nó khổ quá thôi, nghĩ quá thôi, ráng ăn mặn thời gian đi, tôi có sức. Vậy là sao quý vị, là sao? Thương ông thầy, thương ông thầy mà phá phạm hạnh của ông thầy, có không?
Có.
Mà mấy bà, nhất là mấy bà gần mấy thầy, hai vị, không phải mấy bà cố tình, không phải, tội nghiệp cho ông thầy, thấy thương thầy quá đi, rồi vô tình phát phạm hạnh luôn.
Không vậy, họ vẫn như cái mặn, họ vẫn coi như cái thân vẫn là thật.
Thì bởi vì, thành ra trường hợp đó có khi á, vì nói ngay có khi mấy thầy nhớ buồn trái. Bởi vì nói riết với bà Phật tử thân cận, nói riết, rồi nghe. Thành ra cứ như vậy là ông thầy mà ông phạm là coi như phát phạm hạnh. Là khi quý vị á, Phật tử ha, quý vị phải tôn trọng thầy, nhưng mà phải có trách nhiệm gìn giữ ông thầy. Là bởi vì sao? Bởi vì ông thầy có thanh tịnh á, mới dẫn dắt mình nữa. phải không? Một vị thầy, một vị cô thanh tịnh mới giúp mình được. Thành ra giúp người ta giữ giới được thì tốt, đừng có giúp người ta phá giới. Có không? Có. Cái này có. Cái bà Phật tử lâu lâu tội nghiệp thấy ông thầy muốn thầm mặn, chứ lén lén đi về nấu ăn, nấu chùa làm sao dám nấu. Lén lén đi về nhà nấu rồi lén đem cho ông thầy ăn. Có không quý vị? Có. Có. Cẩn thận, ai làm đâu mình không nói, mình đừng làm. Mình đừng làm. Nghe không? Bị làm vậy là sao? Mình bị quả xuất sinh. Xuất sinh. Thầy nói ai làm đâu làm. Mình tránh được mà. Hả? Cái tội, mấy cái tội này tội sám hối được. Mấy cái tội sám hối được. Nhưng mà cái quan trọng á là sám hối thì đương nhiên bị tội, Đức Phật nó tội vậy, tội này sám hối được nè. Nhưng mà đều có mình đừng cố gắng mình làm. Nên ráng tránh. Chứ tôi biết có. Ông thầy đương nhiên chuyện ông thầy là chuyện kể của ổng. Bây giờ ổng làm ổng tội rồi. Đương nhiên rồi. Nhưng mà mình lo cái thân mình nè. Có. Có đây đều thôi. Mình tội nghiệp mình thương thôi. Thực sự ra thì nói cho ngay cái chuyện này đó, thì tôi chỉ nói lưu ý, bởi vì tôi chỉ nhận cái gì quý vị đó. Chứ mấy thầy mà nấu cũng thầy không nấu. Có điều lưu ý, nếu mà thân thiết với mình nói đừng làm nữa. Đừng làm. Còn nếu như mà có khi á, ví dụ như ông thầy á, vị nào nó muốn ăn, thì thật sự riêng tôi thì tôi không chấp nhận được đâu. Là bởi vì khi móng tâm như vậy là phạm tội. Mà ông thầy đó, ông đã phạm tội thôi, ông còn lôi thêm mình phạm tội nữa. Phải không? Vậy thì nếu gì không biết thì thôi. Lỡ hồi nào không biết, không bao giờ biết, không làm. Thầy giờ ai hay là sao đó. Nói khéo thì tránh. Nói khéo tránh đi. Tại vì đương nhiên cái vị đó phạm tội rồi, nhưng mà còn lôi mình vô nữa. Thấy không? Thì cái chỗ này là phá phạm hạnh là vậy đó. Thấy không? Có những cái chuyện mà cái gì phạm hạnh này, cái gì phạm hạnh là cái hạnh chất trong sạch. Trong sạch. Trừ khi bên Nam Tông nha. Trừ khi mình nói có như vậy. Ví dụ như bên Nam Tông á, thì quý vị đã ăn thịt cá, hôm nay mình không có phạm tội đâu. Nhưng nếu biết quý vị nào mà trai giới thanh tịnh mà mình còn cố tình mình xuống mình ăn á, cho họ ăn á, họ phá đó, thì là mang tội đó. Mang tội đó. Cái chuyện này thường lắm quý vị. Thường nói cho nghe, cái tội nghiệp cho quý bà Hà là quý bà, vì quý bà thấy cái thân của ông thầy thiệt quá đi. Có không? Thiệt. Có nhiều khi thấy ốm yếu rồi biết là không nấu không làm, sắp tới chó tối quỷ quái, tối quỷ quái à. Người thấy tội nghiệp rồi làm cái gì ngon ngon đó, đánh tới chó, nó kệ ráng ăn cố sức. Chứ bởi vì nếu mấy ông thầy đặt hoàng á thì sao? Lợi dụng cái lúc đó mới dạy cho họ, mới thấy, mới dạy cho họ, thấy không? Rồi có nhiều khi nó nghe yếu yếu lòng cũng ăn à, ngon mà nhưng thầm thú mà. Đâu phải thần thánh gì. Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ tôi nói phần quý vị ráng giữ cho mấy ông thầy đó thì giữ, đừng có phá đâu. Nói thiệt là mấy ông thầy trẻ trẻ đó quý vị, hư là phần lớn do Phật tử nha. Phật tử nói thiệt cái đó. Mà Phật tử thì những cái thương thầy mà thương bảy, thương mà thương bảy, thương thương dữ đó. Khi mấy ông thầy ở một mình rồi cái đi vô nó là thầy khái lo ăn cái này, ăn có sức cái này cái nổi cái kia ha, việc lo cho ông thầy mà lo nhờ nó quấy được. Nếu thương cho ông thầy thì lựa đồ chai tốt, đồ chai mà nó cứ đầy đủ ha, dinh dưỡng chó ăn rồi còn cái rồi coi rồi mình phá phạm hạnh của ổng mà mình đọa luôn cả mình, cái này cấm đây. Nếu mà gặp kẻ thui nấu băm chặt á thì vậy cho biết là bị luân hồi đền mạng. Đương nhiên bởi vì chặt người ta chém này thì bị đâm chém lại. Còn nếu mà gặp kẻ phá giới phạm trai á thì vậy cho biết là quả báo là nó cầm thú đói khát. Ai mà phá giới phạm trai phá giới thì sanh làm cầm thú đói khát. Nếu phung phí của cải một cách vô lý thì vậy cho biết những quả báo đủ được, thiếu thốn đủ được. Cái của cải của mình phung phí thì mắc mớ gì mà bị quả báo, chứ không? Cái của là có khi gọi là của mình không có gì? Không. Trong đạo Phật thì không có nghĩ là của riêng của mình. Bởi vì khi mình sanh ra, đạo Phật nó có bốn, nó có mấy cái anh. Nếu không có cái ơn đất nước, nếu không có cha mẹ đó, làm sao mình có của này? Phải không? Nếu không có đất nước mình làm sao có của này? Vậy thì có bốn cái ân. Mà cái của đó mình nói của mình thực sự phải của mình. Nếu không có những cái kia đó, mình làm sao mình có của? Thấy không? Mà nếu mà có ân như vậy mình xài đó mà mình phung phí, nghĩa là sao? Xài chuyện quấy. Khi có tiền á, mình phải ít ra mình xài cho mình, rồi mình phải nghĩ đến chuyện đáp ân. Cái ân sư trưởng, ân đồng bào, những thứ ân đó mình phải giúp cho họ, thì cái điều đó mới phải. Vì cái tiền đó phải tiền của mình không? Của họ nữa. Thấy không? Mà mình cứ giữ mình xài một mình nói là của mình xài đó, phung phí á, thì bị cái quả báo là thiếu thốn đủ đường. Là bởi vì mình lạm dụng của nó của mình, cái công của mình thiệt. Nhưng nếu không có người khác xung quanh, nếu không có đất nước làm sao mình có tiền? Thì cái chỗ này lưu ý. Có nhiều vị nói rằng cái tiền của tôi làm không xài, tôi xài. Không phải vậy. Xài chuyện quấy á, vẫn bị đọa như vậy. Ở đây á, bị cái người mà ý thế kiêu ngạo thì bị cái quả báo làm tu đòi hàng hạ. Ý thế kiêu ngạo là sao? Kiêu hãnh, coi thường người ta. Đi thọ bát, thọ bát con trai được đâu được 5-7 lần, coi thường người chưa thọ. Ha, ăn chay được 10 ngày, coi thường người ăn chay 2 ngày. Đó là ý thế kiêu ngạo đó. Ha, lại Phật được lại được à, lại được trăm lại cái coi thường người lại 50 lại, cái chỗ này là kiêu ngạo không nên. Ha, mình có thấy rằng mình tu được, tu hay là làm ăn cũng vậy nữa, mình làm được á, thì là phải nói là nhờ cái phúc đức mình có. Còn cái người làm không được như mình á, thì sao? Một là phải cố gắng giúp cho họ làm được như mình. Hai là tội thương cho họ, cầu nguyện cho họ, cho họ đủ cái quay thần trợ lực cho họ làm, chứ đừng coi thường người ta. Thấy không? Vậy không thì bị quả báo à. Ở đây người nào nói hai lưỡi á, mà làm cho người ta cãi nhau, nhân dân, thì vậy cho biết là không có lưỡi mà bị trăm lưỡi. Hai lưỡi như là sao quý vị? Bên đây nói thằng đàn, bên kia nói thằng nẻo. Thấy không? Bị quả báo là hai lưỡi hoặc không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu cái người nào mà tà kiến á, thì bị quả báo đầu thai chúng hậu lắm. Tà kiến là sao? Thấy sai, thấy sai. Thấy không? Mà bị sanh được cái đầu thai chúng hậu lắm là sao? Hậu lắm thì sao có gì? Không thấy gì hết. Phải không? Không thấy gì, như này thấy sai. Cái tà kiến là thấy sai, không tin được cái gì hết trơn. Vậy thì sanh được cái chỗ mà không có thấy được gì đâu. Thì cái đoạn cuối cùng thì ở đây chỉ kể một số tội căn bản thôi ha, một số nhân căn bản, một số quả căn bản. Thì sao có nói rằng những cái tập khí gì ba nghiệp nè, thân khẩu ý tạo ra hàng trăm nghìn thứ báo ứng. Bởi vì do những cái báo ứng này, do cái thân nè, do khẩu với ý nè, mà nó kể, nếu mà kể ra nhiều thì là trăm nghìn báo ứng khác nhau. Ở đây mới kể ra sơ sơ thôi. À vậy thì, nhưng mà dù sao đi nữa thì Đức Địa Tạng nó cũng tùy theo cái phương tiện, tùy theo cái căn cơ mà giáo hóa chọn. Thấy không? Cũng là nhân, cũng là quả. Dạy họ thấy là có nhân thì có quả, nhưng mà tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái chỗ mà dạy cho họ. Thì có như vậy đó, thì đó là cái hạnh của ngàn Địa Tạng. Thì bốn vị thiếu dương nghe rồi á, thì rơi lệ thương xót, tán thán, chắp tay mà lui. Thì sau khi bốn thiên vương nghe rồi á, mới khóc thương xót. Thương xót cho ai? Thương xót cho chúng sanh. Tao tội nhiều quá mà không thấy, không biết. Thấy không? Thành ra mình thấy rằng á, mình ở đây cũng là chúng sanh, nhưng mà mình ở đây cũng là ai, cái gì cũng là Bồ Tát. Phải không? Mình là chúng sanh, mà chúng sanh Bồ Tát. Là bởi vì sao? Bởi vì mình có cái tâm nguyện. Bồ Tát á là móng cái tâm nguyện cầu độ người khác đã là Bồ Tát rồi. Cái điều mình là chúng sanh thì vì mình vẫn còn bị khổ. Nó khi mình tu, trên đường mình tu á, một mặt á làm cái hạnh lợi tha, cái hạnh Bồ Tát, nhưng mà một mặt á là phải đối với người á thì phải giúp cho họ tu lợi tha, nhưng đối với mình á thì sao? Phải khiêm cung, phải kiểm soát mình. Bởi vì sao quý vị? Quý vị làm bông chung hồi cái quên mình. Có không? Quên. Mình nhớ khuynh hướng của mình dễ nhìn người ta nhưng mình không thấy mình. Dễ nhìn người ta hơn thấy mình. Mình làm phước, mình làm hoài được, nhưng mà cái khi đó mình lo chuyện mình không thấy. Vậy thì có điều mình tu cũng vậy nữa. Quý vị tập tu, tu cũng vậy thôi. Làm Bồ Tát, làm Bồ Tát, làm. Nhưng một mặt á, phải luôn luôn kiểm soát mình đi. Có những khi mình làm cái hạnh Bồ Tát, nhưng mà hạnh Bồ Tát sai, mình làm sai mà vô tình tạo nghiệp. Và như trong kinh nói đó, thì thôi bữa nay thì nghỉ coi như là hết cái quyển một, hết cái quyển thượng của kinh Địa Tạng. Rồi tuần tới thì chắc tôi nghỉ, nhà tôi có nói như sư, tuần tới thì tôi nghỉ. Rồi tuần tới nữa thì hy vọng là tôi về kịp. Nếu tôi không về kịp là tôi sẽ gọi điện thoại cho Ni Sư Hai. Thì tôi đi Los, tôi phải nói chuyện trên đó một thời gian trên đó. Thì chúng ta coi như tuần tới thì chắc chắn gì nữa. Có điều trong hai tuần hay tuần nghỉ thì có thể là Ni Sư đang có thể nói chuyện cái gì. Còn nếu không á, thì tôi chỉ mong là cái tâm nguyện của tôi giảng kinh cho quý vị nghe để quý vị tu thôi. Thành ra nếu mà không có giảng kinh ở đây nè, thay vì quý vị về nhà thì thay cái giờ quý vị ngồi giảng kinh á, thì ví dụ như là Ni Sư có bận thì quý vị cứ tiếp tục một mình lên trên chính điện hay thế nào đó thanh tịnh ngồi quán tưởng về Địa Tạng hay niệm Phật, thấy không? Đọc lại kinh để mình làm thiện cũng quý vậy thôi, cũng vậy thôi. Thì thay vì bây giờ mỗi lần cái giờ giảng kinh thì ngồi đây thì được yên tĩnh chút, còn không thì đi về nhà lo chuyện thế gian nữa. Vậy thì nán lại cái chùa cái giờ giảng kinh đó ha, cái giờ ngồi cái giờ đọc kinh, hay là cái giờ để mà mình suy nghĩ để coi mình có làm gì quấy hay không cái chính điện đó, rồi mình lại Phật thì tốt hơn là cái gì vậy nhỉ, hay cái gì lo những chuyện buôn bán làm được, thấy không? Ráng thì thôi, bây giờ thì cái vị đứng dậy hồi hướng.
Trong đó thì nói cái tà tập những tà kiến.